Nhưng mà tới cái hồi cô này mà gặp cái ông này rồi, cái hai người họ thương nhau mất tiêu. Cái khi mà quý cô đi về Sài Gòn ấy, thì lúc mà đám cưới hai người này, thì như vậy chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó vô thường hay nó hay là nó thường. Cái ông bên này tưởng không bao giờ có thể vơi cái nỗi khổ, còn cái bà bên này thì đã nói là anh hãy chờ em, là để từ từ em sẽ chết theo, mà không dài bây giờ đi về làm đám cưới mất. Thì chúng ta mới thấy cái tâm của mình nó trôi chảy như vậy, cho nên mình không cần phải làm việc gì với nó hết á, mọi chuyện rồi sẽ đi qua, chỉ có điều biết và để cho nó tự trôi đi. Thì như vậy khi nó trôi đi nó mới vận hành đúng cái nghĩa tâm không. Đại chúng thấy không? Nó trôi như vậy mới đúng nghĩa là tâm không, chứ không có nghĩa không là cứ không ngơ, là phải giữ một cái trạng thái không như một cái bàn tay xòe. Không phải. Đó. Chính cái chỗ không cố định và không khuôn mẫu nó mới làm cho cái bàn tay cũng như cái tâm của mình nó đầy đủ hoạt dụng. Và khi cái tâm của mình cũng như cái bàn tay mà mình biết được cái chìa khóa như vậy rồi đó, không nắm cũng không cần phải bắt nó xòe hoài, thì nó sẽ có được những cái diệu dụng như thế nào, gọi là diệu dụng hay là hiệu dụng. Thứ nhất, cái tâm của mình nó phản ứng rất là nhanh nhạy, tại vì trong này nó rỗng. Mình không gọi là không tại vì sợ lầm trong cái chỗ mà nước chết, mình gọi là nó rỗng. Nó rỗng có nghĩa là nó sẵn sàng chứa được cái khác. Thì cái tâm không nó sẽ giúp mình phản ứng rất là nhanh nhạy và rất là chính xác. Nếu mà mình thường tu tập theo cái lối để cái tâm rỗng rang trôi chảy tùy duyên mà vẫn sáng suốt như vậy, thì cái tâm sẽ nhu nhuyến, thuần thục, dễ sử dụng. Và trong cái tương giao đời thường của mình biết lắng nghe, biết cảm thông với người chung quanh. Còn nếu mà cái tâm của mình mặc như một cái ly nước đầy thì mình có thể hiểu được ai và cảm thông được ai không? Không được. Có đôi người họ buồn khổ, họ tới với mình, họ chỉ cần mình ngồi nghe họ nói thôi, để cho họ trút. Và mình chỉ cần một cái tâm rỗng rang. Không phải mình chứa nghe, không phải là người đó trút qua mình rồi mình chứa, không phải. Mà cái tâm mình để cho nó đi qua, mình chỉ là một như một cái con kênh vậy đó, để cho cái lời này nó đi qua và nó theo gió nó đi luôn. Thì một cái tâm mà biết lắng nghe như vậy trong đời thường chính là sự ban phát lòng từ bi rồi. Như vậy là đã giúp người ta rất nhiều, không cần làm gì khác đâu. Cái mà người ta cần nhất trên đời chính là cái tình, tình người, cái tấm lòng người ta đối với nhau, chứ không phải tiền bạc. Thành ra chỉ cần mình có một cái tâm lắng nghe, thông cảm, từ ái là mình đã đem tới cho cuộc đời rất nhiều. Có thêm một cái hiệu dụng nữa của cái tâm rỗng rang là mình rất dễ tiếp thu cái mới. Mình học hỏi và mình ứng dụng được những cái phương tiện mới rất nhanh. Ví dụ như trong kinh hình như Bách Dụ thì phải, có kể chuyện một cái người, hai người đi làm ăn. Đây là kể chuyện đời xưa chứ không phải đời nay. Chuyện đời xưa trong kinh Phật kể, hai người đi buổi sáng đi ra, tới khi đi trên đường họ thấy một cái bó cỏ cây gai. Cây gai ngày xưa người ta vẫn còn dệt vải bằng cây gai. Đây là chuyện đời xưa. Thì hai người mới nói à, cái cây gai này mình có thể đem về chợ mình bán để lấy tiền. Cái họ mới gom lại thành bó, họ bó cột lại vác lên vai đem về. Thì đi nửa chừng á, thì mới thấy có một cái đống chỉ gai mịn, không biết ai bỏ bên đường. Cái chỉ thì nó tốt hơn, bán được nhiều tiền hơn, cho nên một người á, thì mới lập tức giục cái đống cái cây trên vai xuống và quơ cái chỉ này, rồi mới rủ người kia, anh bỏ cái kia đi lấy cái này bán được nhiều tiền hơn. Ông kia ổng nói không được, cái bó cỏ gai này tôi đã công khó đi lượm và đã bó chặt chị gánh nãy giờ cả khúc đường rồi, bây giờ sao bỏ được. Cho nên trong khi người kia bó cái bó chỉ thì người này vẫn tiếp tục bó vai gai. Đi một đổi đường nữa thì lại thấy không biết đâu trong một cái nhà hoang, một đống vải gai đã dệt sẵn, và cái nhà hoang người ta bỏ đó đi. Thì cái ông đầu tiên ổng mừng, ổng giục liền cái bó chỉ để ông lấy vải. Còn cái ông mà ôm cái bó cây gai thì vẫn còn tiếc, công khó tôi nãy giờ gánh đi nãy giờ sao giờ bỏ được, vẫn tiếp tục xách cái bó cây gai đi. Và cứ như vậy tới hồi thấy một đống vải bông, cho tới đi ngang một cái hang động lớn thì có một tụi ăn cướp, nó đêm hôm trước là nó đi ngang đó rồi nó bị quan quân hay là gì đó rượt bắt gì đó không biết, mà nó để lại đó một đống bạc và vàng. Thì lập tức cái ông thứ nhất ổng mừng quá, ổng quẳng hết những cái thứ nãy giờ để ông quơ bạc với vàng. Thì cái người mà xách cây gai này vẫn cứ nói là anh có biết là tôi đã đi mấy cây số tới nay với cái cây gai này, bây giờ làm sao tôi bỏ nó được. Thì tới ngang đây chúng ta cười, trên đời đâu mà lại có người mà dốt quá như vậy. Nhưng mà vì đó là câu chuyện cho nên mình thấy rõ cái khôn và cái dại. Còn cái tâm của mình á, Đức Phật dạy là cái tâm vọng tưởng này là nó dẫn mình đi luân hồi sáu nẻo. Chỉ cần buông cái tâm vọng tưởng này đi thì cái tâm chân thật nó hiển bày. Và lúc đó thì gọi là sẽ có được nhất thiết trí, sẽ có được vô số diệu dụng, y như là tới cái đống vàng với bạc vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình là cái người thứ nhất hay người thứ hai? Bây giờ mình nói là cái ý nghĩ này, cái tình thức này là tôi, bao nhiêu kiếp tôi sống với nó, rồi bây giờ mình có chịu bỏ ra dễ dàng không? Tại vì nếu thật sự mình khôn như cái ông mà khôn trong này thì mình buông cái một. Mà cho tới nay bao nhiêu năm mình tập ngồi thiền mình vẫn buông không rớt. Tức là cái bó cây gai này nó quý, mình vẫn còn tin cái ý thức này. Phải để cho nó tính, nó không tính làm sao tôi biết đường tôi làm. Mà không biết là chỉ cần mình dục cái tính này đi thì cái tâm không của mình nó sẽ hay vô cùng, nó biết làm hết á. Đại chúng có tin được cái điều đó không? Hay là cứ tiếc cái bó gai này không có chịu buông. Thành ra khi mình nghe kể chuyện cây gai ấy, mình thấy ôi ơi, sao trên đời kỳ quá, có người dạy thế vậy. Nhưng mà tới hồi coi cái tâm mình thì không biết sao đây. Bây giờ qua tới một cái khác là khi cái tay mình mà nó nắm nhiều thứ quá thì nó sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu mà để thêm cái ly trên này nữa thì nó xảy ra cái chuyện gì? Đó. Mà cái tâm của mình thì nó có ôm đồm nhiều thứ không thưa đại chúng? Nó ôm nhiều thứ hay là ít thứ? À, nó ôm bao nhiêu mình cũng ôm vô hết trơn á. Ôm rồi than nặng, rồi có đổ bể không? Có. Đó. Thì bây giờ làm sao đây? À, có một vị tăng hỏi thiền sư Triệu Châu: Hòa thượng già rồi, lúc này chắc 80 tuổi, còn được mấy cái răng? Ngài đáp: một răng. Cái ông tăng này ông hỏi: làm sao mà nhai? Thì ngài Triệu Châu nói: tuy vậy mà mỗi hạt đều không bỏ sót. Tuy vậy mà mỗi hạt đều không bỏ sót. Và chỉ một răng. Thì cái này không phải là có hàm răng một răng thiệt đâu. Nhưng mà đại chúng thấy trong một lúc mình có mấy niệm trong đầu? Chỉ có một niệm. Nhưng mà mình có đủ tỉnh giác để mà mình biết cái niệm đó không? Hay là mình để cho nó cuốn mình đi? Còn ngài Triệu Châu thì một răng mà mỗi hạt đều không bỏ sót. Thì cái sự tỉnh thức của mình á, mình phải duy trì như vậy. Tất cả mỗi niệm đi qua, tất cả mọi thứ đi qua, mỗi hạt đều không bỏ sót. Thì lúc đó có ai gạt được mình nữa không? Lúc đó không ai gạt được mình nữa hết.